Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, ngành du lịch của tỉnh đón tiếp hơn 200.000 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Từ những việc làm cụ thể thiết thực của tổ chức công đoàn trong khối doanh nghiệp đã khẳng định công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trong những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung thường xuyên chỉ đạo các ban ngành đoàn thể gắn thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố, qua đó đạt được những hiệu quả tích cực. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tính đến hết tháng 3, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh chỉ tăng được 0,91% so với cuối năm 2018, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng chung toàn ngành. Toàn ngành tăng 2,06%. Nguyên nhân được xác định là do tình hình sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của một số doanh nghiệp nội có quan hệ thường xuyên với ngân hàng tăng chậm lại và thấp hơn so với mức tăng chung của cả nước, dẫn đến nhu cầu vốn vay giảm. Trái ngược với tăng trưởng dư nợ, huy động nguồn vốn lại tăng khá cao với mức 6,04%. Điều này phần nào cho thấy việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng hiện vẫn là kênh đầu tư an toàn, hiệu quả, được người dân tin tưởng. Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm, các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ 12 tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Được biết, dư nợ cho vay đối với ngành chăn nuôi lợn hiện là 3.504 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức được 5 hội nghị đối thoại kết nối với doanh nghiệp. Theo đó, số tiền cam kết hỗ trợ là 4.735 tỷ đồng cho 202 doanh nghiệp, dư nợ là 3.481 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 3, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn đạt 57.252 tỷ đồng, ước đến cuối tháng 4 đạt 57.700 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 51.000 tỷ đồng, ước đến cuối tháng 4 đạt 51.400 tỷ đồng.
Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh được thành lập từ năm 2016 với 60 hội viên tham gia sinh hoạt. Sau 3 năm đi vào hoạt động, các cấp hội cũng như các hội viên đã thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, hội còn quan tâm tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên tham gia các hoạt động đối ngoại, tăng cường quảng bá các hình ảnh doanh nghiệp, luôn trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, qua đó đẩy mạnh liên kết, trao đổi thông tin, giúp nhau cùng phát triển. Ngoài ra, hội cũng tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội như Tết vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo. Riêng năm 2018, các doanh nhân cựu chiến binh của hội đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 3.000 lao động, nộp ngân sách nhà nước trên 300 tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được, mới đây Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh đã vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc trong phong trào doanh nhân cựu chiến binh gương mẫu sản xuất kinh doanh giỏi của Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam.
Nhằm giúp các hội viên nông dân có thêm kiến thức áp dụng vào chăn nuôi, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức được 39 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.255 lượt hội viên. Tại các lớp tập huấn, hội viên nông dân đã được truyền đạt kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ bệnh cho đàn gia súc gia cầm, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, ngô, rau màu và trên cây ăn quả như ổi, bưởi. Ngoài tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội viên nông dân còn được tham quan mô hình chăn nuôi, trồng trọt, điển hình trên địa bàn thành phố, tỉnh, qua đó giúp cho hội viên nông dân nâng cao được kiến thức và ứng dụng trong sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức 5 lớp tập huấn về phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội cho 275 lượt người, tổ chức 79 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 8.255 lượt hội viên nông dân, giúp nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật.
Theo báo cáo của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, mặc dù lưu lượng người tham gia giao thông tăng, nhưng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Để đảm bảo giao thông xuyên suốt trên các tuyến đường trọng điểm, phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông đã được tăng cường, thường xuyên phân luồng, điều tiết giao thông các khu vực ngã ba, ngã tư, khu vực giao giữa đường sắt và đường bộ, tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Bắc Cạn, Quang Trung, v.v. tổ chức kiểm tra xử lý theo chuyên đề như phòng chống đua xe, lạng lách, đánh võng, nồng độ cồn vượt quá quy định, v.v. Qua đó phát hiện lập biên bản vi phạm, xử lý trên 200 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 30 xe ô tô và mô tô, thu nộp kho bạc nhà nước trên 100 triệu đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu là đi không đúng làn đường, phần đường, chuyển hướng không có tín hiệu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, v.v.
Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, ngành du lịch của tỉnh đón tiếp hơn 200.000 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Một số điểm có lượng du khách bình quân từ 500 đến 1.000 lượt người một ngày là khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, khu di tích lịch sử sinh thái an toàn khu Định Hóa, bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Các điểm thu hút từ 100 đến hơn 300 lượt du khách một ngày là vùng trà Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà, Võ Nhai. Tuy có số lượng du khách tăng đột biến so với các kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng do các cơ quan chức năng của tỉnh và địa phương chủ động phương án, điều kiện cần thiết phục vụ du khách, nên các dịch vụ như ăn, uống, nghỉ đều bảo đảm an toàn, không có hiện tượng chặt chém, tăng giá các loại dịch vụ, qua đó góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp trong ngành du lịch của tỉnh.
Chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019 và kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019. Vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 5, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thông qua hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống lịch sử của dân tộc, phát huy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Để chương trình nghệ thuật quần chúng chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối ngày 6 tháng 5 năm 2019 được thành công, rất mong sự hưởng ứng cổ vũ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc chăm lo đời sống cho người lao động luôn được các tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố nói chung và tổ chức công đoàn trong khối doanh nghiệp nói riêng chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ những việc làm cụ thể thiết thực của tổ chức công đoàn trong khối doanh nghiệp đã khẳng định công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Anh Trần Anh Tú gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải từ năm 2007. Đã hơn 11 năm làm việc tại công ty, bản thân anh Tú rất hài lòng với những ưu đãi của công ty dành cho người lao động. Đặc biệt là tổ chức công đoàn công ty đã luôn quan tâm động viên thăm hỏi kịp thời công đoàn viên, công nhân những lúc hoạn nạn, ốm đau, khó khăn trong cuộc sống. Từ đó, các đoàn viên công đoàn đã vững tin, ổn định và có động lực trong lao động sản xuất. Thế nên, anh Tú và những công nhân khác luôn nỗ lực, cố gắng, không những hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn luôn tìm tòi sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc, góp phần vào sự phát triển của công ty. Anh Tú cho biết thêm.
Tổ chức công đoàn của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải đã là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho người lao động. Tôi thấy là cái chế độ lương là quan tâm đến đời sống của người lao động một cách kịp thời, đảm bảo mức sống của người lao động và gia đình.
Công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải hiện có 91 đoàn viên. Thời gian qua, tổ chức công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, như ký thỏa ước lao động tập thể với 100% người lao động với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 8 triệu đồng một người một tháng, đảm bảo các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngoài ra, hàng quý, công đoàn công ty còn tổ chức buổi sinh hoạt nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ông Hoàng Minh Chí, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải cho biết.
Với chúng tôi thì chúng tôi xác định rằng là tập trung cơ bản cũng vào cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thế thì định hướng của tổ chức công đoàn chúng tôi là sẽ hướng vào tổ chức các cái phong trào chuyên đề thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên các công trường. Như vậy là chúng tôi có thể tách ra trên từng công trường một. Công trường nào cũng có thể tổ chức phong trào riêng của mình và từ đó thì hướng tới việc hoàn thành cái sản xuất kinh doanh chung của đơn vị.
Tổ chức công đoàn khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 55 cơ sở với gần 8.500 đoàn viên. Với mục tiêu vì lợi ích đoàn viên, công đoàn cơ sở đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung chế độ chính sách phù hợp với người lao động, phối hợp với tổ chuyên môn, tổ chức hội nghị người lao động đúng thời gian quy định, tổ chức trên 100 cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Công tác chăm lo đời sống người lao động đặc biệt là chế độ tiền lương, tiền thưởng được tổ chức công đoàn thực hiện tốt. 100% các đơn vị đều thanh toán đầy đủ tiền lương cho người lao động với thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng một người một tháng. Chị Nguyễn Anh Trang, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ chia sẻ, chị rất hài lòng với những đãi ngộ mà công ty dành cho công nhân, người lao động.
Để nói về vấn đề công tác của công đoàn công ty thì tôi thật sự rất là tin cậy khi dựa vào công đoàn công ty, bởi vì là công đoàn công ty là cũng bảo vệ quyền lợi cho cả bộ công nhân viên. Ví dụ như là về lương thưởng của công ty thì là công ty cũng lương thưởng rất là đúng ngày và kịp thời. Thứ hai là công việc rất là ổn định.
Phát huy tốt vai trò của mình, thời gian qua các tổ chức công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn tặng trên 330 suất quà trị giá gần 120 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp khó khăn cho gần 300 đoàn viên với số tiền 245 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã thăm hỏi gần 3.000 lượt đoàn viên ốm đau, hiếu hỉ với trị giá gần 650 triệu đồng. Nói thêm về vấn đề này, ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết.
Thì về mục tiêu trong thời gian tới để mà đẩy mạnh các cái hoạt động trong tổ chức công đoàn trong các cái khối doanh nghiệp ý, thì cũng như là kêu gọi của Tổng Liên đoàn cũng như đoàn tỉnh ý, thì hướng tới thứ nhất là các cái hoạt động là phải thiết thực và hiệu quả. Thiết thực là chúng tôi tổ chức các cái hoạt động làm sao mà thu hút được người lao động tham gia, phải đảm bảo được đời sống, cái tâm tư nguyện vọng người lao động. Ví dụ như chúng tôi sẽ là nghiên cứu các cái phúc lợi cho đoàn viên, nghiên cứu các cái chế độ, các cái chính sách mà làm sao giúp cho người đoàn viên được tham gia vào các cái hoạt động như là văn hóa cũng như thể thao, cũng thời là các cái đời sống của người lao động được nâng cao lên, thì nó sẽ thu hút người lao động tham gia các hoạt động công đoàn.
Có thể thấy, các tổ chức công đoàn trên địa bàn thành phố đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng đến lợi ích của người lao động và cũng phù hợp với quá trình phát triển chung của thành phố. Nhờ đó, các đoàn viên đang đặt niềm tin vào tổ chức công đoàn và coi đó là chỗ dựa vững chắc trong đời sống lao động của mình.
Nhà máy hay công trường, từ rừng núi cho đến biển khơi, chiều chiều cánh tay ta xây đời mới. Vì tổ quốc hiến dâng, vì thành phố tên Bác kính yêu, nào cùng đi vì ngày nay, vì ngày mai. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông tầm hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam sáng ngời. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông tầm hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam người sáng. Lời tổ quốc đang kêu gọi vì cuộc sống hạnh phúc tự do, hiện đại hóa ba màu công nghiệp hóa. Lời ngồi ấm trong tim thề rừng xây thành phố quê hương, nghìn lần hơn giàu đẹp hơn đàng hoàng hơn. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông từng hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam sáng ngời. Tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông từng hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam người sáng. Từ nhà máy hay công trường, từ rừng núi cho đến biển khơi, chiều chiều cánh tay ta xây đời mới. Vì tổ quốc hiến dâng, vì thành phố tên Bác kính yêu, nào cùng đi vì ngày nay, vì ngày mai. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông từng hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam sáng ngời. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông từng hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam. Lời tổ quốc đang kêu gọi vì cuộc sống hạnh phúc tự do, hiện đại hóa ta mau công nghiệp hóa. Lời ngồi ấm trong tim thề dựng xây thành phố quê hương, nghìn lần hơn giàu đẹp hơn đàng hoàng hơn. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông từng hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam sáng ngời. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông từng hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam sáng ngời. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông từng
tầm hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam sáng ngời. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang, theo bước cha ông tầm hiên ngang, giai cấp công nhân Việt Nam ngời sáng.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tiếp đó là bài viết Phường Quang Trung tích cực đẩy mạnh xây dựng đô thị văn minh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ nguồn kinh phí của thành phố Thái Nguyên, mới đây đập chữ nước kết hợp đường dân sinh tại tổ 15 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã được đầu tư xây dựng kè đá chống sói lở với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Theo đó, công trình được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2019 với chiều dài hơn 100 mét và cao khoảng 3 mét. Đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu giao thông thuận lợi của nhân dân trên địa bàn. Trước đó, tại khu vực đập chữ nước kết hợp đường dân sinh này đã xảy ra tình trạng sạt lở đường dân sinh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trong khi đây là tuyến đường liên phường Đồng Quang với phường Tân Thịnh nối vào trung tâm thành phố Thái Nguyên nên có nhiều người và phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, việc hoàn thành công trình kè đá chống sói lở ở khu vực đập chữ nước này còn có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo mực nước ở trong đập nhằm phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp hiện nay của phường Đồng Quang.
Sau khi sử dụng, các viên pin được liệt kê vào danh mục rác thải độc hại. Tuy nhiên, thông thường khi pin không còn giá trị sử dụng, chúng ta vẫn có thói quen vứt bừa bãi hoặc bỏ chung vào thùng rác gia đình như các loại rác thải khác và kết thúc số phận của chúng bằng hai phương pháp chôn lấp hoặc đốt. Nghiên cứu của Viện Khoa học Môi trường và Phát triển, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy cả hai phương pháp trên đều tác động xấu đến môi trường. Khi chôn lấp pin, các kim loại nặng như chì, kẽm, niken và thủy ngân có trong pin sẽ thấm vào đất, nguồn nước ngầm và gây ô nhiễm nguồn nước. Hoặc khi đốt, các thành phần nguy hại trong pin sẽ bốc lên thành khói độc hay chất độc của pin đọng lại trong tro gây ô nhiễm không khí. Lượng thủy ngân có trong một cục pin cũng có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1 mét khối đất trong vòng 50 năm. Khi con người hấp thụ qua đường ăn uống hoặc hít thở, các độc tố phát tán từ pin có thể gây hại não, thận, hệ thống sinh sản và tim mạch. Nhằm xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, hiện nay Khoa Tài nguyên và Môi trường Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đã triển khai chương trình thu gom các loại pin đã qua sử dụng. Mặc dù chương trình mới được triển khai từ cuối tháng 3 năm 2019, nhưng đã thu hút khá đông giảng viên và sinh viên tham gia. Lượng pin sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển xuống Hà Nội để các cơ quan chuyên môn tiêu hủy đúng cách. Đây là một chương trình có ý nghĩa thiết thực và cần được nhân rộng nhằm thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc chung tay giữ gìn môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong những năm qua, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên thường xuyên chỉ đạo các ban ngành đoàn thể gắn thực hiện cuộc vận động với đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố đề ra, qua đó đạt được những hiệu quả tích cực.
Quang Trung là một phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên với số dân đông trên 13.400 nhân khẩu, có nhiều cơ quan đơn vị trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh đứng chân trên địa bàn. Thực tế này đã và đang làm nảy sinh không ít khó khăn trong công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Nhận thức vấn đề này, hàng năm Đảng bộ phường đều ban hành nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn việc thực hiện hai đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung cho hay, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thống nhất với cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố đăng ký xây dựng thực hiện 5 nội dung của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, từng tổ dân phố lựa chọn mô hình phù hợp để thực hiện. Đã có 39 trên 39 tổ dân phố đăng ký xây dựng thực hiện 5 nội dung của vận động. Ngoài ra, có 2 tổ dân phố đăng ký thực hiện mô hình điểm cấp thành phố về vận động nhân dân, giữ gìn cảnh quan tổ dân phố sạch đẹp và thu gom rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, các tổ chức đoàn thể của phường cũng rất có trách nhiệm trong thực hiện các nội dung của cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cụ thể như Hội cựu chiến binh phường làm nòng cốt trong thực hiện các nội dung tuyên truyền, xây dựng tuyến phố văn minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Hội phụ nữ phường làm nòng cốt xây dựng mô hình thu gom rác thải tái chế để gây dựng quỹ hội. Hội nông dân phường làm nòng cốt trong phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đoàn thanh niên phường làm nòng cốt trong tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, bóc rỡ biển quảng cáo giao vặt. Trò chuyện với chúng tôi, bà Ngô Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Quang Trung cho biết.
Cái việc tuyên truyền đề án phân loại rác thải tại nguồn này được Hội phụ nữ tuyên truyền hàng tháng. Khi có các cái hội nghị liên quan thì Hội phụ nữ phường đều có chỉ đạo để các chi hội khu dân cư là thực hiện tốt. Ngoài ra thì khu dân cư có những cái hoạt động đi kèm thêm, ví dụ như là các cái hoạt động vệ sinh hàng tuần. Thì qua đó thì các chị em cũng đã tuyên truyền với nhau về cái việc là tổ chức làm sao phân loại rác thải tại nguồn cho nó đúng quy định, là các chi hội tuyên truyền rất là tốt, đặc biệt như chi hội số 13 và chi hội số 26.
Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các ban ngành đoàn thể và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nên hiện nay phường Quang Trung đang là điểm sáng trong công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Hiện trên địa bàn phường có 5 tuyến đường phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị, gồm các tuyến Dương Tự Minh, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Ga Thái Nguyên và tuyến đường Việt Bắc. Qua thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho thấy ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được nâng lên rõ rệt. Đến nay, khoảng 70% người dân trên địa bàn đã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đúng cách và đổ rác đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp. Để phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường sẽ tích cực triển khai các hoạt động cụ thể.
Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung sẽ bám vào chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ 2019-2024, cũng như là chương trình công tác năm 2019, và sẽ tiếp tục cái việc chỉ đạo các ban công tác mặt trận trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong cái việc mà thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, cũng như là cái đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Và bên cạnh đó thì sẽ trọng tâm vào việc chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm tại các tổ dân phố.
Với những mục tiêu giải pháp cụ thể như thế, tin rằng thời gian tới, phường Quang Trung sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực hơn nữa từ việc triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như thực hiện có hiệu quả các đề án thuộc lĩnh vực đô thị và đóng góp vào việc xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đến đây, chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay, hội tụ gió trên mực 1.500m hoạt động trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở phía Bắc, áp cao lục địa đang tăng cường lệch đông xuống phía Nam. Dự báo từ đêm nay đến đêm ngày 4 tháng 5, ở các khu vực trong tỉnh có mưa dông diện rộng. Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, ni lông, chai thủy tinh.
Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam, theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Cuộc đời tôi là cuốn phim dài tập đầy dẫy những nhẫn nhịn không lời nào tả hết.
Nhịn gì?
Nhịn nóng!
Thông báo lịch cắt điện từ 8 giờ đến 17 giờ, đề nghị bà con chú ý tìm nơi trú ẩn.
Nhịn sếp! Chỉ tiêu tháng này tăng gấp 3, tăng ca thứ 7 chủ nhật, không hoàn thành, không nhận lương nha em. Nhịn người yêu!
Em đã bảo anh ăn gì cũng được, sao anh lại đưa em đi ăn phở?
Nhịn tất! Cả chơi game xem bóng đá cũng phải nhịn đây, sắp hết dung lượng data rồi!
Đồ ngốc! Nhịn gì thì nhịn, đừng nhịn data. Bởi Viettel đã điều chỉnh nhân 5 lần lưu lượng các gói data với mức giá không đổi. Mi Max 70, 70.000 nhận 3GB. Mi Max 90, 90.000 nhận 5GB. Mi Max 125, 125.000 nhận 8GB. Và Mi Max 200, 200.000 nhận ngay 15GB.
Wow, cuộc sống dù có nhiều điều phải nhịn, nhưng từ nay ta quyết không nhịn data nữa.
Mau mau chọn Mi Max 70, Mi Max 90, Mi Max 125 hoặc Mi Max 200 để sử dụng data không giới hạn nào. Đăng ký soạn, tên gói cước gửi 191.
Viettel nhân 5 lưu lượng, giá không đổi.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Tròn Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200, 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!